बाहुं सहस्रमभिनिमित सायुनन्तं गिरिमेखलं मुदित घोरससेनमारं दानादिदं न विधिना जितवामुन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2018. Đây là bài pháp số 6 trước trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Đây là một cái câu trình pháp của một vị hành giả tăng. Sư này sau một thời gian tu tập thiền định rất là lâu, sư tới cái thiền viện của sư để tập về thiền tứ niệm xứ. Và sư thưa với thường thiền sư như thế này đấy quý vị. Sư nói, sư trước khi mà ngồi thiền, con lễ Phật lại ba lại xong rồi, con bắt đầu ngồi. Sư làm giống như tất cả mọi người, trước khi hành thiền sư lại Phật ba lại, và sư nói sư bắt đầu ngồi. Mắt nhắm, thân giữ rất thẳng, nhưng thưa sư, bên trong tâm vô cùng chấn động, lý do tại sao chưa biết. Ngồi bên ngoài thì thấy rất là yên tĩnh, rất là vắng lặng, người rất là thẳng, nhưng mà tâm bên trong của con vô cùng chấn động. Thưa sư, con phải tập thiền định chú tâm vào hơi thở giúp tâm con yên xuống. Nhưng thưa thiền sư, chúng ta đang tập thiền tứ niệm xứ, thiền sư dạy là đừng chú tâm, vậy con phải làm sao đây? Đây là một cái trường hợp rất là nhiều hành giả gặp. Thiền tứ niệm xứ là không chú tâm, mà bây giờ tâm nó chấn động quá, rồi làm sao đây? Không chú tâm thì làm sao mà tâm yên? Thiền sư nói, trong phần hướng dẫn vừa rồi tôi có giải thích khi tâm dao động hãy ghi nhận tâm dao động. Thiền tứ niệm xứ là chỉ ghi nhận những gì đang có mặt, đang xảy ra, chứ không cố gắng làm một cái gì cho tâm yên xuống. Đây là sự khác biệt giữa thiền định và thiền tứ niệm xứ. Hãy tâm không yên thì khi mà những người mà tập thiền định, người ta làm cho tâm yên. Ngược lại, thiền tứ niệm xứ tâm không yên, biết tâm không yên. Quý vị biết thấy không, sư này đến từ trung tâm thiền Pa Ốc, một trung tâm thiền định tâm rất mạnh, tâm rất yên, và suy nghĩ rằng tâm mình luôn luôn yên lắng, không lao sao ồn ào như tâm người khác. Đấy, quý vị thấy sư này này, sư nói ông từ ở một cái trung tâm thiền định rất là lớn, ông đến đây ông tập thiền. Và cứ mỗi lần trình pháp thì vị này thường thưa với tôi rằng là thưa sư, tâm con yên lắm, con luôn luôn tâm con yên liên lắng, nó không có la sao, nó không có ồn ào gì trơn. Tuy nhiên bây giờ niệm định mạnh, hành giả nhận ra rằng hồi trước tâm yên tĩnh đó nhưng chỉ là trên bề mặt, còn ở tầng lớp sâu vi tế tâm vẫn còn rất ồn ào náo động. Hành giả ngỡ là tâm mình yên, nhưng đó là trên bề mặt giả tạo, còn ở mức độ vi tế tâm vẫn chưa yên chút nào cả. Làm sao thấy được điều này? Có phải là nhờ niệm định mình mạnh hơn lúc trước không? Thì sư học nói trở lại, từ trước giờ sư tới đây, sư tập với tôi, cứ vào mỗi lần tôi hỏi sư là sư thấy tâm thế nào thì sư nói rằng tâm sư rất là yên. Tâm con rất là yên tĩnh, tâm con không lăng xăng lao sao lộn xộn như người khác. Nhưng mà bây giờ tại sao sư lại nói rằng là tâm sư là không yên? Có phải là nhờ cái gì mà tâm sư thấy tâm sư không yên? Hành giả ngỡ là tâm mình yên, nhưng đó là trên bề mặt giả tạo, còn ở mức độ vi tế tâm vẫn chưa yên chút nào. Làm sao thấy được điều này? Có phải là nhờ mình quan sát, nhờ niệm định mạnh hơn trước, do đó mình nhận ra rằng cái yên lắng chỉ là một cái phần bề mặt mà thôi. Vậy thì tại sao mà sư buồn? Hành giả phải vui mừng chứ, khi thấy mình tiến bộ, sao lại muốn thay đổi, lại muốn tâm yên xuống? Từ lúc mới đến tôi vẫn còn nhớ sư vẫn trình pháp và nói rằng tâm tôi rất yên, tâm tôi rất định tĩnh. Nhưng bây giờ chánh niệm mạnh mới nhận ra là tâm yên ở phần thô, còn trong vi tế tâm vẫn còn ồn ào, náo nhiệt, tâm chưa yên lắng chút nào. Và đây là chính kiến. Thì sư nói vậy đúng quá rồi chứ chi nữa. Mình nói tâm mình yên nhưng mà thật ra tâm mình đâu có yên. Càng quan sát bao nhiêu mình thấy có những cái tầng lớp vi tế bên dưới, tâm rất là ồn ào náo nhiệt. Thấy được như vậy thì sư nói đây là một cái sự tiến bộ. Một khi đã nhận được ra ở mức độ vi tế tâm vẫn chưa yên, thì ở mức này tâm chỉ yên nhờ có trí tuệ, chứ chú tâm không có làm được cái gì hết. Hồi trước ở mức thô, mình sử dụng sự chú tâm để giúp cho tâm yên. Thầy sư nói được, làm cái đó thì được, không sao cả. Nhưng mà bây giờ mình càng nhìn sâu xuống, mình thấy tâm mình nó lăng xăng lộn xộn ở dưới này. Bây giờ sự chú tâm không thể nào giúp cho tâm yên được đâu, mà phải có trí tuệ mới giúp cho tâm yên. Dùng sự chú tâm để làm tâm vi tế yên xuống, đây là những cái dòng tâm vi tế. Dùng sự chú tâm để làm cho tâm vi tế yên xuống sẽ rất mệt mỏi và rất là nhiêu khê. Trước đây hành giả chi hiểu rõ bản chất thật sự của tâm, bây giờ bắt đầu hiểu rồi đó, thôi đừng than thở với những gì đang xảy ra mà thôi. Cái chi nó xảy ra mình chấp nhận, không than thở. Hồi trước là sư tưởng yên mà thật ra sư đâu có yên. Bây giờ sư quan sát cho kỹ, sư thấy tâm sư không yên chút nào. Cái sự mà khám phá ra rằng tâm mình không yên thì sư nói đây là chánh kiến. Nhờ có niệm có định mình mới nhìn mình xuống sâu dần. Và mình khám phá ra rằng dòng tâm ở dưới này nó vẫn tiếp tục trôi chảy và nó sinh hoạt theo chiều của nó à. Mình không sử dụng, mình không làm gì được. Lúc bây giờ thì thường sư nói định tâm, cái sự chú tâm không chưa đủ để giúp tâm yên mà phải có trí tuệ. Đây là phương thức thực thập thiền tứ niệm xứ, đây là trí tuệ của thiền tứ niệm xứ, thấy cái gì đang thật sự có mặt, đó là chánh kiến. Và tôi khuyến khích hành giả phải thấy những điều này. Khi mà sư vừa mới dịch cái câu trình pháp xong cho vị này thì thiền sư cười liền, nói à bây giờ sư thấy sao tâm sư không yên ha. Thì trước giờ tôi vẫn nghe sư nói tâm sư yên lắm mà. Dạ thực sư không yên. Được, ông nói không yên là đúng. Người nào bảo rằng tâm mình yên ổn, tâm mình định tĩnh, người đó nhìn chưa có kỹ thôi. Hãy nhìn kỹ thì thấy tâm mình không yên. Một vị sư khác trình: thưa sư, con hay bị bệnh đau đầu, mỗi lần như vậy tâm rất mê mờ, tâm si rất mạnh. Lúc bây giờ con thả lỏng thân tâm và chỉ nhận biết những cảm giác nổi trội, tập vậy có đúng không? Con hay bị bệnh đau đầu, mỗi lần như vậy tâm con rất mê mờ và tâm si rất là mạnh. Thế cái người nào mà hễ đau mà không có tu tập thì lúc đó là cái tâm si nó mạnh lắm và tâm của mình nó rất là mê mờ, lúc bây giờ nó chỉ muốn hết lành mà thôi. Đó là lý do tại sao mà trong khi mà mình tu tập như thế này để mình chuẩn bị cho những cái giây phút đó đấy. Trong vài năm nữa mình sẽ già hơn bây giờ, mình sẽ yếu hơn bây giờ. Tâm mình nó càng ngày nó càng yếu. Rồi bây giờ làm sao đây? Khi mà cơn đau đớn bệnh hoạn nó tới rồi, đôi khi mình không có biết xử lý được, là mình sẽ đi về đâu? Thầy thường sư ông nói, cái người lớn tuổi là cái người cần tu ghê lắm. Bởi vì sao? Thân nó càng ngày nó càng yếu đuối, và tâm nó càng ngày nó không tu tập, nó càng lúc nó phiền não. Phiền não bởi vì bây giờ mình càng lúc càng già rồi thì thế gian họ đẩy mình qua một bên nè. Họ xem mình là cái bậc vô dụng rồi. Cái lớp sóng sau bây giờ nó lên và nó đẩy mình qua một bên. Lúc bây giờ mình cảm thấy hờn tuổi, mình nhớ lại những chuyện quá khứ. Vì vậy người lớn tuổi là cái người ưa kể chuyện quá khứ lắm. Có sự gặp rất nhiều người ở bên Mỹ là vậy đó quý vị. Họ có một thời rất là oanh liệt ở tại Việt Nam rồi. Bây giờ họ bỏ đất nước họ ra đi, họ ở đó tâm họ buồn chán nghĩ tới về quá khứ. Hoài niệm rất nhiều về những cái chuyện, cái vinh quang ở trong quá khứ. Tất cả những cái này nó làm cho mình khổ mà thôi. Nhưng mà họ không có chặn tâm họ được. Họ thương thì họ thương rất dữ, họ nhớ là nhớ rất là nhiều. Hỉ nộ ai ố nó khởi sanh hoài. Khuyên lưng không có được, phiền não dữ quá. Con hay bị bệnh đau đầu, mỗi lần như vậy tâm rất mê mờ, si rất mạnh. Lúc bây giờ con thả lỏng thân tâm, chỉ nhận biết những cảm giác nổi trội, tập vậy có đúng không? Đúng. Hành giả nhớ giữ tâm kham nhẫn và tiếp tục duy trì chánh niệm, đừng muốn thay đổi, đừng muốn trốn tránh bệnh đau đầu. Bây giờ mình lớn tuổi rồi, bây giờ mình già rồi, bây giờ nó nhiều thứ bệnh nó khởi ra, hãy sống với nó. Đừng có xua đuổi, đừng có đẩy nó đi. Đó là những cái hiện tượng tự nhiên mà. Ta đây bệnh tật phải mang, dù cho tốt xấu tạo ra. Ta đây bệnh tật phải mang, tật bệnh là mình phải mang suốt đời. có thân này thì có bệnh có tật à. Mình không hiểu điều này, do đó khi mà bệnh hoạn nó tới, mình bức xúc, mình bực bội, mình sân hận rất là dữ. Cơn đau có chấm dứt hay không? Không thành vấn đề, hãy tiếp tục giữ chánh niệm. Cảm giác là cảm giác là một hiện tượng tự nhiên. Tập đi để hiểu điều này đi. Cảm giác là một hiện tượng tự nhiên. Có thân này thì nó phải đau thôi à. Không có thể nào tránh khỏi. Thưa sư, hành thiền là tập tìm hiểu thân và tâm, nuôi dưỡng thiện tâm, nuôi dưỡng tâm quan sát để phát triển trí tuệ. Nói vậy có đúng không? Đúng, rất là đúng. Đọc lại này. Hành thiền là tập tìm hiểu thân và tâm. Mình hiểu cái tâm của mình, tâm mình tốt thế nào, tâm mình xấu thế nào, mình nhìn mình thấy rõ ràng. Rồi bây giờ mình nuôi dưỡng thiện tâm. Những thiện tâm nào nó được khởi sanh, mình ráng mình nuôi dưỡng, mình đừng để cho phiền não nó khởi sanh mãi trong tâm của mình. Ví dụ như có người nào làm cho mình buồn, làm cho mình đau khổ vậy, rồi mình cứ nhớ tới người đó hoài. Mình nhớ tới người đó hoài, rồi mình đem mình đi kể cho người này người kia nghe, mình tâm sự, mình giải bày, mình phân bua, mình phân tách. Càng nói bao nhiêu tâm mình càng khổ bấy nhiêu. Thì bạn đang nuôi dưỡng ác pháp rồi. Khi một cái câu chuyện nó xảy ra mà tâm mình nó đau khổ quá, nhắc nhở mình thôi, cái này là nhân duyên nghiệp lực. Nghiệp mình đã tạo trong quá khứ, bây giờ mình phải trả. Đừng nói nữa. Càng nói càng kể thì càng khổ. Người ta nghĩ rằng là khi mà mình nói mình cái chuyện buồn phiền, mình chia sẻ với người khác, tâm mình nó nhảy đi, mà thật ra không phải. Tại sao không phải? Là tại vì khi một cái câu chuyện xảy ra mà nó đau khổ là tâm mình đã nhớ rồi, phải vậy không? Rồi bây giờ mình kể cho người khác nghe là tâm mình nó phải động viên để nó nhớ lại cái câu chuyện cho rõ ràng. Và khi mà nó cố gắng để nó nhớ cho rõ ràng thì nó kể mới đúng. Mà nó kể cho đúng rồi, nó nhớ rõ ràng rồi thì cái niềm đau khổ nó cứ được tô đậm hoài. Và nhớ nữa thì càng khổ nữa thì nói nữa. Nói nữa thì tâm nó càng nhớ nữa, cứ làm hoài như vậy. Vì vậy một người nào mà làm cho mình đau khổ rồi mình gặp ai mình cũng kể hết trơn á, mình chết mình chỉ nhớ tới người đó thôi, chứ mình không nhớ gì ai hết trơn nữa. Thì quý vị thấy mình đi về đâu đây? Sư gặp nhiều người thân trong gia đình của sư vậy đó. Thì gặp sư là thấy sư là vì là sư là con cháu trong gia đình, nói tới nói lui kể chuyện này chuyện kia. Sư nói cô bác nhớ, thế mình nhớ tới người đó là nhớ mãi đó. Mình để tâm cho thanh thản ra đi mà. Bây giờ mình nhớ tới Phật, tới Pháp, tới Tăng. Nếu mình người tu tập, mình nhớ tới pháp môn của mình, hành thiền của mình. Đừng nhớ tới ai nữa. Càng nhớ bao nhiêu thì cái niềm đau khổ của mình nó được tô đậm. Rồi mình đi về đâu? Hành thiền là tập hiểu thân và tâm của mình. Hành thiền là nuôi dưỡng thiện tâm. Niệm, định, tuệ. Quý vị mà ngồi một giờ thiền như thế này, quý vị tập thiền là quý vị có chánh niệm. Có chánh niệm thì có định. Rồi nhờ niệm, định phát triển trí tuệ. Đó. Trong một cái búng tay hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt, một niệm thôi thì đó hàng tỷ thiện tâm, tức là chánh niệm nó khởi sanh đó. Rồi nếu mà quý vị ngồi một giờ đồng hồ, quý vị tạo biết bao nhiêu là thiện nghiệp. Còn để trong một tiếng đồng hồ đó quý vị đi nói chuyện này chuyện kia, kể chuyện đau khổ của mình cho người khác nghe, thì trong một tiếng đồng hồ đã biết bao nhiêu là ác nghiệp đó. Mình hiểu được như vậy thì mình cố gắng, gọi là nhân quả mà. Mình tạo cái nhân cho thật tốt để cái quả nó tốt. Hành thiền là tập tìm hiểu thân và tâm, đúng. Nuôi dưỡng thiện tâm, đúng. Nuôi dưỡng tâm quan sát để phát triển trí tuệ, đúng. Còn quan sát là tâm chánh niệm rồi. Không có tâm chánh niệm thì không có trí tuệ. Thưa sư, con nghe sư thường nói rằng khi mình muốn một điều gì dù rất nhỏ nhặt cũng gọi là tham. Nhưng mà thưa sư, nếu con muốn đi hành thiền, hay con cố gắng kiếm cho thật nhiều tiền để bố thí cúng dường, hay đi làm từ thiện, thưa sư, đây có phải là tâm tham không? Sư nói rằng mình muốn cái gì cho dù nhỏ nhặt bao nhiêu cũng gọi là tham hết trơn á. Tại vì có một sư trước đó trình, nó nói rằng là thưa sư, khi mà đi lên trai đường đó thì ăn đã no rồi, vậy mà khi mà thấy Phật tử đem đồ ăn tới nữa thì trong tâm con nó cũng muốn ăn nữa. Rồi nó phân bua, nó giải bày, thôi kệ nó, sao mình ăn một chút mà đâu có sao đâu. Mình mới có 50kg là mình chắc mình phải cần 51, 52kg, nó vẫn còn dư sức, không sao hết, chưa béo phì rồi vậy. Nó xui xui, rồi mình qua đây mình đâu có ăn cái gì mà mỡ màng đâu, mình ăn rau mà. Là mình ăn những cái món mà không có làm cho mình béo phì. Một chút nữa không sao hết trời, chút không sao hết trời. xuống ăn. Thế là con cầm cầm tâm con được, là con thò tay con bốc, mà thật sự con đã no rồi. Hoặc giả là buổi sáng 3 giờ là chuông đánh thức tất cả hành giả dậy, mình là người tu hành mình cũng phải dậy, mình đi hành thiện với người ta. Tâm bắt đầu mình đã nói: chà, hôm nay thấy mệt dữ ngàn, chắc là tại hôm qua là mình thức hơi khuya đó. Thức cái gì đâu mà khuya, chính từ tôi gõ chuông 9 giờ rưỡi mới ngủ mà khuya. Chắc có lẽ ngày hôm qua mình ăn uống chắc là thiếu, thành ra hôm nay nó mệt, thôi mình nằm chút nữa đi, mình ráng chút nữa thôi, ráng cái sao mà tới giờ điểm tâm vẫn chưa thấy dậy. Thì sư này sư nói: con ráng ăn một miếng, cái này là con hiểu rất rõ, đây là tâm tham. Con ráng con ngủ thêm một chút nữa vào buổi sáng cho nó đã con mắt của con biết đây là tâm tham. Nhưng mà thưa sư, nếu như con muốn quan hệ tình dục với một người nữ, cái này là cũng tâm tham, thì những cái tâm tham này giống nhau, thiền sư nó giống hết. Thế mà đã tâm tham rồi không có cái gì khác hết trơn cả. Dù cho ăn thêm một miếng, ngủ thêm một chút, hoặc cái tâm ước muốn quan hệ tình dục với người nam người nữ, cái đó tất cả đều là tâm tham hết. Nhưng nếu con muốn đi hành thiền, hay con cố gắng kiếm thật nhiều tiền để bố thí cúng dường, có phải là tâm tham không? Trả lời: nếu có ai ngăn chặn không cho mình làm những điều trên, mình bực tức khó chịu, đó là tâm tham đấy. Quý vị nói rằng là em con khóa thiền 20 ngày phương pháp niệm tâm, không phải từ trước giờ mình chưa có tập, đi thử qua thử sao đó. Có cái câu chuyện gì nó xảy ra làm quý vị đi không được, quý vị bức xúc bực bội khó chịu quá, học giả đã chuẩn bị nghe sư nói qua miếng điện tu tập tốt rồi, vậy đã chuẩn bị đi rồi đó, phút chót cái có sự cố xảy ra đi không được. Thì ông thiền sư này ông nói rằng khi mà có một cái câu chuyện nó xảy ra, nó cản trở cái những cái gì mà mình kế hoạch dự định trong đầu, dù cái đó tốt nhất mà mình nổi sân, mình bực bội sân hận, cái này là tâm tham. Hành giả muốn đi hành thiền mà ai đó ngăn không cho mình đi, người nào đó nói vô nói ra làm cho cái cuộc đi của mình nó bị đình đệ lại, mình nổi sân, cái này là tâm tham. Tôi nhớ một câu chuyện xảy ra ở trường thiền Golka, tức là một cái trường thiền để dạy về niệm thọ. Một hành giả nam tới tập và rất thích tụng kinh mỗi buổi sáng trước khi hành thiền. Vì không làm được điều đó, quy luật trường thiền ấn định như vậy, cho nên sáng nào vị này cũng dậy thật sớm, tụng một thời kinh, tụng lầm thầm, rồi mới lên ngồi thiền. Thiền sư này nói là tôi nhớ là hồi xưa tôi là cư sĩ, tôi đi tập khóa thiền bên niệm thọ đó, thì người ta đặt quy luật rất là chặt chẽ, là không có cho buổi sáng, không cho tụng kinh. Thành ra người nào mà tụng kinh là người ta tới, người ta nói không được, chỉ tới đây là chỉ hành thiền mà thôi, không có cho tụng kinh. Đó, sư nhớ có một năm nó có một sư cô của Việt Nam đi qua bên trường thiền Sư Minh đó, quý vị, sư cô này cái già rồi nhưng mà cái giọng tốt lắm. 4 giờ sáng là hành giả ta tụ tập ta ngồi thiền, là sư cô 3 rưỡi là sư cô đã lên rồi, là ôi chào sư cô tụng kinh, là từng trên từng dưới chỗ nào cũng nghe hết trơn. Rồi cái mấy người Phật tử đó, con cháu tới nói thôi sư cô đừng có tụng bên này, người ta sáng sớm người ta tập thiền, người ta kêu mình đừng tụng. Cái trường thiền gì mà tụng kinh mà cấm là cấm làm sao đây, tức giận la ôm sùm la còn hơn là lên tụng kinh nữa đó cái gì đó. Thì thiền sư nói mấy cái này là hình thức của tâm tham, mình nghĩ rằng tụng kinh mới tốt, trước khi ngồi thiền mình phải tụng kinh xong mình ngồi thiền, đó là cái cách thức như vậy. Bây giờ ai cản cho mình làm điều đó, mình bực bội, mình sân hận, cái đó là tâm tham đấy. Rồi vị này là thích tụng kinh ghê lắm, nhưng mà trường thiền không cho. Thành ra mà ông thầy này ông nói tôi thấy sáng nào ông dậy sớm, ông ngồi đó ông lầm thầm tụng chừng 10-15 phút rồi đi lên trên chánh điện ngồi thiền. Một hôm yên ngủ dậy trễ phải hối hả lên thiền đường tu như mọi người. Thế là ngày đó y than, y thở, y lào bào suốt ngày, sao mà sáng này ngủ dậy không được, dậy trễ, bây giờ không có tụng kinh, ngồi thiền nó khó quá. Mà thiền sư nói không phải, tại vì đó là cái ý của mình vậy thôi, phải tụng một thời kinh mới ngồi thiền, không tụng kinh là ngồi thiền không được. Tụng kinh là chuyện tốt, nhưng tụng không được nổi sân là tham. Tôi muốn hiểu quý vị có hiểu những gì tôi nói không? Tức là thiền sư nói xong rồi giả thích khỏi hội chúng, quý vị có hiểu tôi nói cái gì không, quý vị có nắm được không? Nói giờ thưa sư khó hiểu quá, tại sao mà không cho tụng kinh mà sao mà tụng kinh không được lại lào bào, cái này là tâm tham, không hiểu gì trời. Sư không biết quý vị ở đây quý vị nghe quý vị hiểu không ạ? Thế ai mình bất cứ mình làm cái gì mà cho dù cái đó là tốt, đi tụng kinh hay là niệm Phật, hành thiền hay là bất cứ làm cái chuyện gì tốt, cái đó tự nó không phải tâm tham. Nhưng mà vì mình làm không được, mình bức xúc, mình bực bội, mình khó chịu, mình sân hận, đó, cái này là tâm tham này. Tôi khuyên các bạn là người tu tập nhớ quan sát tâm hoài đi. Khi thấy được tâm sẽ nhận ra được tham nhờ những tính chất đặc biệt của nó. Tham có đặc tính của nó, sân có đặc tính của nó. Nhưng cái này đòi hỏi phải tập luyện lâu mới làm được. Khi hành giả muốn làm một điều gì đó là thiện, nhưng bị ai hay cái gì cản trở không cho làm, tâm bây giờ rất bực bội, nhớ cái đó là bất thiện rồi đấy. Hễ thấy tâm phiền não buồn bực khó chịu, bạn phải nhắc bạn, rồi đấy, ổn không ổn rồi đấy. Bạn bất cứ bạn làm một cái gì mà bạn thấy sao tâm bạn phiền não khổ sở quá, thì thực sự nó phải đứng lại, khoan đã, đặt câu hỏi tại sao như thế này. Tại sao mà tâm mình nó bất an như thế này? Ông nói, bạn mới tu tập, bạn không thấy tham, thấy sân, nhưng mà bạn thấy cái tâm của bạn đâu không ổn. Tâm không ổn là có cái chuyện gì sai trái trong này rồi. Hồi xưa này kể một cái câu chuyện là lúc mà tôi mới tu đó. Ông nói tôi mới, lúc mà tôi mới vô chùa của thầy tôi tu á, thì tôi sáng sớm tôi ngủ dậy sớm, thì cái giờ mà điểm tâm của hành giả là khoảng chừng lối chừng 5:30. Thì ông thầy sư này cũng nói tôi dậy sớm, cái tôi đi vô trong nhà bếp rồi tôi coi cái sinh hoạt ở trong bếp như thế nào. Tò mò mà coi thử là trong đó là người ta nấu nướng là như thế nào rồi. Thì sư nói rằng là khi sư bước vô trong nhà bếp, sư thấy có một cái bà đứng trước cái thùng đất lèo, bà lạy quá trời quá đất à. Cái sư hỏi tại sao mà bà lạy cái thùng đất lèo vậy? Bà nói giờ con cầu nguyện sao cho đủ, cho con thấy cái thùng đất lèo sao có một nửa rồi, chắc không đủ quá. Nước lèo không đủ, bây giờ lại nên sao để cho nước lèo nó đủ. Thì người thấy cô tức cười không? Rồi có một cô đó, thành sư này kể nói là có một cô đó, cô bữa đó cô cúng dường mì hay là hủ tiếu rồi gì đó không biết đó. Thì ở trong trường thiền không có, người ta phải đặt đâu ở bên ngoài đó. Thì 5:30 là tăng và ni trong chùa bắt đầu điểm tâm, thì khoảng chừng 5:15 và 4:30 nó vào. Đó. Bữa đó đợi tới gần 5 giờ mấy rồi mà không thấy nó tới nữa. Trời ơi, cái cô đó cô buồn, cô khóc quá trời quá đất à. Cô cũng vô trong bếp, cô đứng cô lại tám hướng 10 phương, làm sao cho cái ông kia ông đem mì tới cho rồi, cho sao mà khổ quá tất cả cái chùa phải chờ. Đến khi khám phá rằng là ông đi xe đạp, ông đi qua bờ ruộng và đồ đó không biết cái sao đó, đạp nó tuốt lút, xe nó tung chung xuống sông luôn, xuống ruộng luôn. Thường sư nói bây giờ không ăn mì thì mình ăn mì gói chứ có làm sao đâu mà sợ, thấy không? Thì các sư không ăn cái này thì nhà bếp sẽ tìm mọi cách để dọn cái khác, đồ khô nhiều lắm, đâu có sao đâu. Mà sao mà đứng đó mà khóc lóc mà dạy 8 phương 10 hướng để cho cái chú đó, chú đem tới. Bây giờ chú lọt xuống dưới ruộng rồi làm sao mà đem tới được đây? Vì vậy ông nói khi mình làm phước một cái gì đó mà tâm của mình nó chấn động quá, nó phiền não quá là mình phải đặt câu hỏi đó. Mà đa phần là những cái người mà đi làm phước hay làm từ thiện không bao giờ biết cái chuyện này, không hiểu. Có một sư cô đó đi qua bên Myanmar đó, đó. Rồi cô nói rằng là cô nhắc về các vị hành giả thiền sinh đó, trong cái nhóm tập thể người Việt Nam đó, là gì để bình thường đó, mà thấy trên bảng đề là thiền sinh Đại Hàn, thiền sinh Mã Lai, thiền sinh này, thiền sinh kia, cúng dường hồi hướng gì đây, trai tăng điểm tâm hay là trai tăng buổi trưa rồi vậy, mà sao cái đám Việt Nam không có làm thằng nào hết trơn. Thì cô nói thôi bây giờ nó một người làm không được thì mình góp tiền lại rồi với nhau rồi mình làm đó. Rồi trong cái nhóm lúc đó sư không biết bao nhiêu cô đó, mà thường thường là trẻ trẻ không à. Rồi người bỏ ra 20-30 rồi để cho cô này làm. Mà gì đây, cô này làm là ngộ lắm. Cô làm mà cô đặt chuyên môn đặt điểm tâm. Thì mà ăn điểm tâm á, thì theo ý của cô đó, chư tăng mà dùng điểm tâm xong á, là phải có bánh bông lan, là phải có cà phê. Rồi bữa đó không biết bánh bông lan sao mà không có, rồi cà phê không có. Trời, cô khóc, cô buồn, cô khó chịu quá rồi. Cô xuống cô kể với thiền sư, cô nói sáng hôm nay con bực bội quá. Con đã đặt không biết bao nhiêu ngày trước rồi văn phòng nó hứa với con là nó sẽ đem bánh bông lan với cà phê tới mà không cho. Thì sư nói không có bánh bông lan, không có cà phê thì mấy sư thiếu con bữa ra, mà cô buồn cô khổ cái này là cô chết là cô đi địa ngục rồi. Rồi khi mà sư tới thì mấy người Phật tử, mấy người mà hành giả thiền sinh nói với sư, nói rằng sư mà cô cứ kêu gọi phải đóng góp hoài mà tụi con không có tiền. Rồi tụi con nói rằng là thôi bây giờ sư qua đó, sư nói làm sao để cho cô cho lại tụi con tiền để con còn ở đây mà chập hạ 3 tháng, thì đem tiền ít quá mà còn phải bố thí cúng dường nữa, nó quá sức rồi. Sư tới sư cũng nói với cô, cho cô nghe như vậy, thì cô nói không, tiền mà góp rồi là xong rồi, không có nói cái chuyện đưa tới đưa lui gì hết trơn à. Rồi cái nói qua nói lại, nói tới nói lui, rồi cái thiền sư sao ông nghe được, ông hỏi sư Trí Dũng có chuyện gì đó. Tôi nói dạ mấy người kia, cô này cô kêu mấy người kia nó góp tiền, là bây giờ họ than quá, họ nói họ không có tiền, bây giờ xin cái tiền đó lại. Thì sư nói thôi trả lại cho người ta, cái bố thí cúng dường là cái tâm người ta hoan hỷ, người ta làm mà tâm hoan hỷ thôi phải trả lại. Thì cô cũng phải lấy tiền ra, cô chỉ trả lại hết người 10 đồng, 20 đồng trả xong xuôi rồi đó. Thì cô nói chừng vài ba bữa đó, thì có một cái cô Phật tử ở bên đó nói được tiếng Anh, lại gặp sư nói làm gì cái cô đó cô sắp sửa đi về phải không? Sư nói không, có biết đâu. Chỉ có cách đây khoảng chừng mấy ngày đó, nghe nói cái vụ lộn xộn về vấn đề mà làm phước rồi vậy đó. Thì chỉ nghe vậy thôi, còn cái chuyện cô đi về tôi không biết. Nói đi cô đi về, cô đi về. Tại vì tôi thấy sáng hôm nay cô đem mùng đem mền ra, cô giặt vũ rồi cô chuẩn bị cô đi về. Rồi cô với sư mới đi lên kiếm thiền sư hỏi coi thử là cô có đi về thiệt không. Thiền sư nói thiền sư cũng không nghe nữa đó. Nhưng mà thiền sư nói với sư nói là nếu trong trường hợp mà cô này buổi trưa đó, sau khi mà cô dọn dẹp chuẩn bị đầy đủ xong rồi, thì thế nào là ăn cơm trưa xong sư cũng sẽ đi về đó. Thì ông thiền sư nói nếu mà cô lên mà cô gặp tôi mà cô chào thì sư lên đây với tôi, nói sư lên đi lên theo đó. Thì hôm đó là sư cũng có mặt ở trong cái buổi đó đó. Thì tại vì đi tới thì thằng sư đang bận tiếp khách, thằng tụi này sư ngồi sư chờ ở phía ngoài. Thì cô đi vô, cô đi lên gặp sư. Cái sư hỏi cô đi đâu đó, cô nói con lên con chào thằng sư con đi về. Sư nói ủa gấp vậy hả? Dạ có câu chuyện khẩn cấp lắm, phải đi về liền tức thì rồi cái nọ. Sư chuyện nhưng mà sư trong bụng sư đã nghe rồi, sư biết rồi. Rồi cái khi đi tới vô gặp thiền sư, sư thấy ông thiền sư rất là khôn đó quý vị. Cô đi vô cô nói rằng là dạ thưa ngài, con xin chào ngài rồi con đi về. Con nghĩ rằng là con tới đây là con tu tập từ đây cho tới cuối năm, nhưng mà nó gặp nhiều cái sự cố quá làm cho tâm con rất là buồn khổ. Mà vì con vũng tu quá con vượt qua chưa được, mặc dù con có cái bằng tiến sĩ Ấn Độ rồi mà con tâm sân con qua chưa có được. Thì chắc con phải là cái bằng là đối đầu cũng được thì phải xa cảnh thôi, chứ không biết làm sao. Rồi xin ngài hoan hỷ cho phép con đi về một thời gian, rồi khi nào mà có cơ hội rảnh thì con đi trở lại, con qua trở lại con tu tập. Nói nhiều lắm, phân bua giải bày, rồi thiền sư ngồi im không nói năng gì hết trơn á. Cái cuối cùng cô nói đã xong rồi, bắt đầu cô mệt rồi cô nghỉ xa hơi, rồi thiền sư cũng hỏi lại, hỏi đi chứ bây giờ đó cô đi về đó cô đi bằng cách nào. Nói rằng là có lẽ là con đi ra ngoài kia con đón xe buýt, rồi xe buýt đưa con vô đến trường đại học. Ở đó bạn bè bên Yangon nó có một cái trường đại học, người Việt Nam học ở đó đông lắm đó. Thì con đi ra ngoài đó con ở đỡ phòng bạn của con chừng một hai bữa, rồi con đặt vé máy bay rồi con đi về Việt Nam. Thì ngài thiền sư mới nói thế cô tính vậy cũng tốt, nhưng mà bây giờ thôi mà cô ở đây được 7-8 tháng rồi, bây giờ sư yêu cầu cô một điều nhỏ nhỏ, cô là chịu làm không? Cô nói dạ được, nếu mà sư yêu cầu chuyện gì mà trong khả năng con thì con sẽ làm. Cái thiền sư nói rằng là thôi bây giờ đó sư yêu cầu cô như thế này, là cô nói rằng là cô đi qua đây ra nhiều năm nhiều tháng, cô tính ở lại đây để mà tu học, nhưng mà bây giờ có nhiều cái sự câu chuyện nó xảy ra làm cho cô trái ý nghịch lòng và cô nhất định cô đòi về. Thì thay vì cô đi về liền tức thì bây giờ, thấy không, thì thôi cô ráng cô ở đây chừng vài ba ngày nữa thôi, cô đừng có làm cái gì hết. Bao nhiêu cái câu chuyện gì đó liên quan tới cái hội chúng Việt Nam thì đây có sư Trí Dũng ngồi đây, thì tôi yêu cầu sư Trí Dũng lo. Còn cô chỉ việc trong 2-3 ngày sắp tới đó, cô ráng cô hành thiền giùm sư, càng lâu càng tốt, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, càng nhiều càng tốt, tuần nữa càng tốt nữa. Đó, thì khi mà cô mà làm tu tập trong một cái thời gian chừng vài ba ngày xong xuôi rồi đó, thì cô trở lại thì sư sẽ nhờ văn phòng họ sắp xếp để đưa xe đưa cổ để cho cô đi ra phi trường, đặt vé máy bay để cho cô đi về. Còn cô thấy không, mình người tu mà mình đi như thế này, mình bỏ mình đi, mình đi với tâm sân mà. Mình đi với tâm sân thì đâu có tốt chút nào. Vì mình nói mình tới đây mình tu, mà rồi mình không tu, rồi mình bực bội, mình sân hận, rồi mình bỏ mình đi, mình đi với tâm sân đó kia, mình đi. Đi này là tâm sân kêu đi, tâm gì kêu đi, phải không? Thì cái này là một dạng là ác nghiệp này. Thì bây giờ cô nghe sư đi, cô ở lại đây đó. Nếu mà cô tiếp tục ở lại nữa thì tốt. Mà cô nói nhất định cô đi về thì sư cũng không bao giờ ép cô. Vậy cô ở lại cô tu nha, để giao hết công chuyện cho sư Trí Dũng đó. Càng nhiều càng tốt. Cô nói dạ được, thế nếu mà ngài kêu con ở lại đây thì con sẽ ở lại đây, con tu trong vài ngày rồi con cũng sẽ là sắp xếp rồi con đi về. Thì tính là tính, cô nói cô tu một tuần mà chừng có 2-3 bữa à. Cô chạy tới cô nói con xin sám hối sư thôi, để cho con ở lại. Nó ủa sao đổi ý rồi? Tại vì lúc đó nó nổi điên lên thì nó la, nó hét, nó muốn đi mà. Giờ tâm sân nó bắn rồi, xong rồi. Nghĩ là một lần mà mình đi rồi mình trở lui lại rất là khó khăn, thấy không? Mình đi, mình học, mình lấy có bằng, có cấp rồi. Bây giờ mình đi về lại Việt Nam thì người ta sẽ bắt mình dạy dỗ rồi, vậy thì đâu có thời giờ để trở lại tu tập nữa. À, khi mà tâm nó yên xuống rồi đó, bắt đầu tâm nó có sự suy nghĩ. Đó là cái cách thức mà mình nên làm đó. Khi có một cái câu chuyện gì xảy ra, tại vì đây đang nói về vấn đề mà gì đây, khuyên tập hoài, tâm hoài để mà quan sát. Thì sẵn đó sự kể câu chuyện hơi dài để quý vị thấy. Khi tâm mà quý vị chấn động quá, nó muốn làm chuyện này chuyện kia, thì người ta khuyên mình việc trước tiên là khoan làm đã, để yên đã, để yên coi thử sao. Mình nhắc mình rằng cái câu chuyện gì nó cũng còn đó mà, mình đợi một bữa, hai bữa, một bài, một ba tiếng đồng hồ, đâu có sao đâu. Nhưng mà khi mà tâm của mình nó yên xuống rồi, lúc đó là có niệm, có định, mà lúc khi có trí tuệ nữa, trí tuệ sẽ nhắc cho mình nên làm cái gì, nên làm hay không nên làm. Cho dù quý vị có tu tập hay không tu tập, quý vị nhớ cái điều này. Khi mà có một câu chuyện mà nó khó khăn quá, khó lòng quá, quý vị khoan làm đã, để yên. Để yên rồi, nếu mà mình người hành thiền, mình thiền tập đi. Thiền gì cũng được, hoặc kẻ mình niệm Phật, làm cái sao mà giữ cái tâm này cho yên xuống. Khi cái tâm nó yên rồi, lúc bây giờ mình mới thật sự mình có thật sự mình muốn làm hay không muốn làm này. Thì thiền sư ông nói rằng là lúc bây giờ đó, khi mà tâm mình yên rồi, trí tuệ sẽ có mặt sẽ chỉ cho mình cái này phải nên làm, cái này không nên làm, cái này phải chờ. Và lúc bây giờ mình khoái cần nhờ ai mà tư vấn cho mình hết. Khi mình có cái câu chuyện gì mình hay khoái người này người kia, mình kêu điện thoại, mình nhờ người này người ta giúp cho mình ý kiến sau cái nọ, khỏi. Không ai hiểu câu chuyện của mình bằng chính mình. Hãy tu tập cho tâm yên đi, khi tâm yên rồi nó sẽ cho bạn cái câu trả lời. Và cái câu trả lời luôn luôn là đúng, là hay, chứ không phải là câu trả lời mà nó trả lời theo cái kiểu tâm si của mình. Còn ngày hôm qua có một vị hỏi sư đó, tâm của con nó hỏi tôi là ai, tôi tới đây làm gì mà đau khổ như thế này. Đó quý vị, đây là một cái dạng mà là khi mà tâm nó bức xúc rồi đó, bắt đầu nó đặt câu hỏi. Thì đây là những cái câu trả lời mà tâm si nó đặt ra, rồi tâm si nó tự trả lời lấy, mình tin nó là mình sẽ chết rồi. Thật ra có ai đâu, tôi ta mà, tôi ta không có. Nhưng mà vì nó khổ quá, hay nó gặp chuyện bức xúc quá, rồi hỏi mình là ai đây, tại sao mình sinh trong thế gian này, mình sinh làm cái gì mà bây giờ nó khổ vậy. Thật ra mà mình khổ hay mình sung sướng ngày hôm nay là do cái nhân, cái duyên nghiệp lực của mình đã tạo trong quá khứ. Một mình phải chịu trách nhiệm với những gì mà mình đã tạo ra, phải vậy không? Vậy thì mình đừng có đổ cho ai hết trơn. Có một cô đó, câu chuyện cũng xảy ra từ lâu lắm rồi. Cô có một người chồng, cô thì tu mà người chồng không có tu. Rồi cô dẫn người chồng đi qua bên Myanmar đó để hành thiền. Đó thì cô nói con đang đứng còn quét lá. Buổi sáng giờ chấp tác con đứng còn quét lá. Rồi cái nhớ sực ở trong tâm là cách đây mấy năm á, mình có gặp ông ngoại xứ mình, cô ở Hải Phòng đó quý vị. Cô nói là con đi chợ rồi vậy, con thấy có một cái chú nhỏ nhỏ khoảng chừng 19-20 tuổi đó. Thì chú ăn mặc dơ giấy nhúp nhúa lắm, điên khùng khùng đó. Rồi nó cứ là hễ mà tới gần thùng rác nào cái thò hai tay trong thùng rác lượm bất cứ cái gì mà ăn được, nó bỏ miệng nhai. Thì cô thấy cái cảnh đó cô thấy tội nghiệp quá. Cô mới nói rằng là đó, đi vô trong đó thầm mua cho nó hộp cơm đi, đem ra cho nó ăn, có tội nghiệp. Thì vô trong tiệm người ta nói rằng cơm hết trơn rồi, thì cô đi mua hai ổ bánh mì chả, cô nói vậy. Thì cô khi mà cô mua bánh mì xong cô đi ra đó, thì cái thằng điên đó nó đi đâu xa rồi, thì cô đi theo, thì thấy nó đi dọc theo bờ sông, cô mới đi theo, cô mới kêu nó, cô kêu nó để cô đưa hai khúc bánh mì lên như thế này để cho nó thấy là đứng lại đi lấy khúc bánh mì này mà ăn, đừng có lục trong thùng rác nữa. Đó thì nó nghe cô kêu nó sợ quá rồi nó không biết câu chuyện gì, thì cô biết nó sợ, cô mới để hai khúc bánh mì ở trên cái ghế, cô chỉ rồi cô đi tránh xa xa để cho nó lại nó lấy. Đó thì cô nói nó lại nó lấy hai khúc bánh mì, nó bỏ trong cái bao đồ gì của nó rồi đó. Rồi nó cũng quay trở lại, cô thấy đứng xa xa, thấy nó cũng chung vào thùng rác, nó kiếm ăn nữa. Bánh mì thì cách đó, chắc đem về làm gì đó không biết đó, mà vẫn tiếp tục lục trong thùng rác. Thì sư sư còn nhớ tới ông chồng của con. Ông chồng của con hôm nay là con qua Myanmar này. Đây là một cái cơ hội tốt để mình qua bên này, mình có dịp mình tu tập, có thầy thiền sư, có sư Trí Dũng hướng dẫn xung quanh mình các bạn đạo tới tu tập. Mà ông chồng con không có chịu tu, ông chồng con cứ sân si hoài, cứ đòi đi về, rồi về đây đem một chồng báo từ bên Việt Nam qua, tới giờ tới đi hành thiền là mở báo ra ngồi đọc báo, cứ gây lộn với vợ với con hoài vậy đó. Cái người sao mà si mê quá, cho cái món ngon á ăn á không thèm ăn, ăn cái đồ thứ dơ giấy nhấp nhú không, tức là làm toàn chuyện tội lỗi không à, nhậu nhẹt rồi vậy thì thích lắm. Mà bà biểu qua đây tu tập không chịu. Thì thiền sư nghe câu chuyện, thiền sư nói cô có cái ý khuyên ông chồng cô rất tốt, nhưng mà cô hiểu một điều rằng là ông không phải là cô mà cô không phải là ông. Tại sao mà cô biết là ông không tu mà cô dắt qua đây? Dắt qua đây làm gì? Nói rằng là đó là tụi con có một cái lời hứa với hai người này, có một cái lời hứa với nhau là lúc mà còn trẻ đó là bị cha mẹ ép uổng phải lấy nhau. Rồi cô nói rằng là vì gia đình của cô buộc cô lấy ông này, thành cô sẽ lấy, nhưng mà nếu như mà tới khi mà con cái mà lớn khôn rồi đó thì đường ai nấy đi, và cô muốn đi tu. Mà ông không muốn tu nữa thì ông ở nhà, ông muốn đi lấy ai ông lấy. Thành ra ông này ông sợ cô đi tu luôn, do đó mà cô đi đâu ông đi theo đó, ông giữ cho được. Cô bị thấy khổ à. Mà già cái đầu rồi chứ đâu phải trẻ mỏ gì đâu. Rồi thiền sư nói mình phải nhớ rằng là họ tới đây với mình là nhân duyên nghiệp lực với nhau. Bây giờ ra cô muốn ông ta tu, nhưng mà cô muốn không được đâu. Người ta nhân duyên ta không có, mình đừng muốn. Mình muốn là mình khổ rồi đấy. Bởi vì người ta cái nhân duyên ta không có mà làm sao bắt ta tu, thấy không? Nhưng mà có một điều khác nữa cô phải nhớ như thế này là cô thì cô nghĩ rằng là cô cái người tu. Cô ở tuốt bên Việt Nam mà cô qua bên này, cô đi kiếm thầy, cô tu tập rồi vậy đó. Rồi nếu mà có cơ hội tốt là cô xuất gia rồi, thì cô nghĩ là cô rất là tốt. Còn chồng cô là toàn xấu à, cái gì cũng xấu hết trơn à. Không lo tu tập mà còn phá người khác không cho tu nữa. Mình á, thì mình nghĩ là mình hay, mình tốt, mình giỏi hơn người khác. Nhưng mà các vị mà thánh nhân á, nhìn mình này, tất cả của quý vị và sư đó, là một cái lũ điên. Tại sao điên? Là bởi vì phiền não dữ quá à. Mình tưởng đâu mình hay, mình giỏi hơn người khác, là mình tưởng mình ngon lắm rồi ha. Nhưng mà không phải đâu. Các ngài gặp thấy mình là các ngài tội nghiệp mình ghê lắm. Bởi vì mà cái tâm của mình nó điên đảo quá. Khi mà nó muốn rồi là nó đòi cho được, là không được là nó làm hùng làm hổ. Thì cũng giống như cô vậy đó. Cô muốn cô tu rồi mà cô muốn người khác không phải tu nữa. Người khác không tu là cô nói người này là si mê, người là giống như là cái bọn đi ăn, đi kiếm đồ ăn dơ giấy trong thùng rác mà ăn à, cho bánh, cho kẹo, cho cơm, cho bánh mì không chịu ăn. Mình tưởng là mình hay, mình giỏi rồi mà thực sự nói nhớ đừng nghĩ gì hết trơn. Mình làm cái chuyện tốt là mình giới thiệu một cái người đi tu tập, mình làm cái chuyện tốt là mình tạo điều kiện để cho ta tiếp cận với thiền sư, mình làm cái chuyện tốt là mình giúp cho người ta hiểu thế nào là Phật pháp. Nhưng mà ta làm được hay không là chuyện của người ta, mà mình đổ sân là cái lỗi của mình đó. Vậy thì bây giờ đó, cô đi tới cô nói với ông chồng của cô đi, nếu mà ông muốn đi về thì để cho ông đi về, bởi vì người ta ở đây là giống ở trong cái lò lửa mà. Đó thì sư lại sư gặp cái ông chồng, sư hỏi mà gì đây mà anh qua đây anh cảm thấy thế nào? Ông nói cảm thấy thế nào, tôi chán muốn chết rồi. Thì tôi nói thì anh qua làm chi? Tôi hôm qua vợ tôi bảo tôi làm sao? Rồi gì đây? Sư hỏi mà hai anh chị sống với nhau thấy thế nào? Ông ấy, tôi nói thiệt với sư á, tôi muốn một người vợ mà cái bình thường thôi à, là biết lo cho gia đình, cho con, cho cái, chứ tôi đâu có muốn mấy vợ mà tu đạo hồn, thánh nhân. Ý một tôi nói vợ tôi thánh vật là được rồi đó, tôi mừng lắm rồi đấy. Tôi đâu có muốn một cái người đàn bà mà cái mà có tu có hành mà thánh thiện đâu, tôi không cần. Tôi cần một cái người vợ chỉ biết lo lắng gia đình. Đôi khi tôi cần nhậu nhẹt cái gì thì bà làm đồ nhậu cho tôi nhậu vậy tôi mừng rồi. Bà giữ năm giới bà không uống rượu cũng rồi muốn chết rồi. Cái gì thấy không? Rồi bây giờ mình muốn là muốn sao đây? Vì vậy nếu mà quý vị đi tu tập một thời gian mà quý vị mà phát triển cái trí tuệ, rồi quý vị thấy cái đường tu này là đúng, đường tu này nó thích hợp với quý vị, thì sư nhắc quý vị nhớ một điều, đừng có bao giờ bắt buộc người khác phải tu hết. Cho dù người đó có, quý vị có thương bao nhiêu chăng nữa, đừng. Hãy làm những gì quý vị có thể làm, giới thiệu người ta với pháp hành, đưa tạo điều kiện cho người ta thấy, mà còn người ta tu hay không, đó là chuyện của người ta. Bởi vì sao? Bởi vì hãy càng làm, mình càng muốn là mình càng đau khổ, mình càng đau khổ, mình càng nổi sân, là mình chết rồi. Mình nổi sân rồi, mình bực bội, mình khó chịu quá, mình già rồi, mình đứt cần máu một cái là đi xuống rồi. Thôi kệ nó, ai muốn tu, tu, ai muốn tu thôi, không sao hết, để yên cho người ta. Nói chung như vậy thì cái câu hỏi là thưa sư, nếu như mình muốn có tiền để đi làm phước, mình muốn đi thành thiền, cái muốn này có phải tâm tham không? Nếu mà mình nổi sân, nếu mà ai mà chặn mình mà mình nổi sân thì lại cái này là tâm tham. Còn một cái người có trí tuệ, mình rất muốn đi hành thiền, nhưng mà vì câu chuyện có nhiều cái sự cố xảy ra làm mình đi không được, thôi làm đi không được, không sao hết trơn, để đó. Rồi từ từ mình tính sao. Thế mà ba la mật nhân duyên của mình còn với Phật pháp thì mình có cơ hội mình tu tập hoài. Và ngay cả khi mà mình không có đi được thì tại sao mình không cố gắng mình tu tập ở nhà chẳng hạn. Đó có một sư cô đó, không biết năm nào đó đi qua bên thiền viện đó, nói rằng là đó, con có con á, nó muốn con làm cái máy giặt. Rồi giặt áo quần cho nó. Giặt áo quần cho nó, giặt áo quần cho gia đình nó. Nó muốn con làm cái máy mà cái nồi cơm điện Toshiba là phải nấu cơm cho nó ăn. Con có con nó muốn con mà gì đây làm cô giáo dạy để mà giữ con cho nó rồi dạy con cho nó. Nhưng mà con nói không, tao chỉ muốn đi tu mà thôi. Thành ra con vô trong chùa con tu, bỏ tụi nó muốn làm gì nó làm. Vô chùa rồi đó, đôi khi thấy nó lên nó thăm con, nó tội nghiệp quá. Vừa làm công chuyện vừa lo lắng gia đình hai ba đứa con. Con trăn trở trong lòng của con không biết là mình làm đúng hay làm sai. Con nói con làm sai đấy. Hỏi thường sư nói con làm sai đấy. Sao làm sai? Mình muốn đi tu mà sao làm sai sư? Cô này là muốn đi tu, muốn có chùa tu. Nói cái sai của cái cô này ở cái chỗ là cô nghĩ rằng chỉ có đi trong chùa mới tu được, còn ở nhà không có tu được. Mà nếu mà tôi là cái cô này đó thì tôi sẽ cố gắng tôi ở nhà tôi giúp cho con của tôi này, bởi vì nó đang cần mình vô cùng. Mình vừa giúp đỡ nó và đồng thời mình tu ở tại nhà nữa, nó đòi hỏi mình rất nhiều nỗ lực hơn là ở trong chùa. Nhưng mà mình tu được thì mình thấy đạo mình cũng làm được mà đời mình cũng hoàn chỉnh này. Thành ra ông nói rằng là quý vị thấy không? Rồi bây giờ cô hỏi, nếu mà ông nói vậy bây giờ tôi bảo chùa tôi hoàn tục ra tôi giúp con tôi phải không? Thì sư nói thôi bây giờ lỡ rồi mà, con vô đây rồi thì hãy tiếp tục tu. Cái con đây là con đường mà cô muốn mà phải không? Đáng lẽ là hồi trước là cô ở nhà cô giúp cho nó tội nghiệp, mà bây giờ thôi bây giờ lỡ rồi thì thôi chấp nhận như vậy. Ý tôi muốn nói rằng là đã, quý vị nghĩ rằng là đi vô chùa mới tu, cái này không phải. Quý vị đừng cạo đầu phải xuất gia cơ mới tu, tôi nghĩ không phải. Tu là quý vị làm sao mà quý vị sửa cái tâm của quý vị này. Đừng có chấp quá nhiều vào cái ý của mình. Nếu mình chấp cái ý của mình khổ mình mà khổ người ta nữa, theo cổ
cô nói là cô chọn cái con đường đúng, con nghĩ là con chọn con đường đúng, mà bây giờ vô đây cô ân hận, cô hỏi mình có lỗi với con cái hay không. Điều này có nghĩa là trong thâm tâm cô nghĩ rằng cô bỏ con cô đi tu như vậy, cô cũng không giúp nó được một tay, cô cũng thương nó dữ lắm á, có vậy không? Thì ông nói rằng là nếu những cái người khác mà không có cơ hội để vô chùa mà tu như sư cô đó, người ta sẽ ở nhà, không sao cả, ta chấp nhận mà. Nói tôi thấy rất là nhiều người sống tại gia cư sĩ, họ vẫn tiếp tục họ tu tập như thường. Và họ có một cái đời sống tu tập rất là nghiêm túc. Thì nếu mà không vì lý do đó mình vô chùa không được thì mình ở nhà mình tu. Rồi bây giờ có một cô sư cô, cổ nói về vấn đề cô bị mất tiền đó quý vị. Cô kể cho thiền sư nghe là một lần đó cô đi qua bên Myanmar đó, thì cô cần phải là mua y áo vải cho mỏng mỏng này mặc. Cô nói rằng cái đồ mà cô đem từ Việt Nam qua nó nóng quá, mặc dù đó ngồi thiền nó nóng nảy đổ mồ hôi. Thật ra cô tôi qua tới Myanmar rồi cũng muốn đi mua vải, là vải mà chắc có lẽ là bên Myanmar mỏng thì mới cô ngồi cho nó thoải mái là vậy đó. Thì có một cái người mà Phật tử mới nói rằng là sư cô muốn mà con dẫn sư cô ra chợ, cô này cũng biết được chút tiếng Anh nữa, mới dẫn cô lại cái tiệm vải. Con được người ta dẫn đi chợ mua vải may, mua xong hụt tiền cho nên đưa cho chủ tiệm tiền đô để lấy ra tiền chát. Nghĩa là mua xong rồi đó thì cái tiền, số tiền mà miếng điện và trong túi đó, đưa ra cho cái bà chủ đó thì nó thiếu bao nhiêu đó không được rõ. Thì cái cô cư sĩ cô mới hỏi cô này, cô nói là cô qua đây cô có đem theo tiền đô không, thì thôi cô đưa cho tiền đô cho cái bà kia rồi bà đổi ra tiền chát, nếu mà thiếu thì con bù vô, mà dư thì bà trả lại cho mình, vân vân. Mua xong hụt tiền cho nên đưa cho chủ tiệm tiền đô để đổi lấy tiền chát là tiền miếng điện. Người chủ tiệm đổi cho con với giá khá cao, con rất mừng. Tuy nhiên người đi chung, tức là cái cô cư sĩ đó, lại lấy bớt một số tiền khoảng chừng 1.400 chát, tức là chừng có chừng 2 đô, đưa lại cho bà chủ. Thấy vậy tâm con rất khó chịu, nó cứ cằn nhằn: mình hết tiền không đưa cho mình, sao lại đưa cho chủ tiệm? Chủ tiệm nó giàu muốn chết mà đưa làm chi? Đưa cho nó bao nhiêu tiền đô nó không biết, thấy không? Thì dư lại một cái số tiền bao nhiêu đó. Thì cái cô này cô lanh chanh, cô cư sĩ đi theo, cô nói đưa đây, đưa cho con ít trả lại cho bà. Bà đổi vậy là hớ quá rồi. Chà, cái cô tu nữ này cô nổi điên rồi. Mình hết tiền không đưa cho mình, sao lại đưa chủ tiệm? Chủ tiệm nó có nghèo đâu, nghèo là mình nghèo chứ chủ tiệm đâu có nghèo. 1.400 chát tính ra tiền Việt Nam cũng mấy chục ngàn đồng tiền Việt Nam, lấy cái tiền đó mua cơm để bác cho chư tăng, phải có phước không, đưa cho cái bà nội này làm cái gì? Nó tức rồi nó nói trong tâm vậy, tâm bực bội, tâm lảm nhảm, tâm nói tới nói lui bên trong cho tới khi tới chùa hồi nào con không hay. Lúc đi thì rất lâu, cả tiếng mấy mới tới chợ, khi về tới lúc nào không rõ, bởi vì tâm lo nghĩ chuyện phiền não cho nên không để ý tới thì giờ nữa. Hồi đó tâm nó cứ lảm nhảm, nó nói hoài. 1.400 chát, tức là tính ra cũng là 20-30 ngàn đồng tiền Việt Nam, để cái tiền tôi mua cơm, tôi dân cung cho chư tăng. Mình nghèo cho bà đó, bà đâu có nghèo, bà giàu muốn chết rồi, bà có cái tiệm vải mà vân vân. Nó cứ lảm nhảm hoài vậy. Ham nghĩ tới cái chuyện đó phiền não đó, ngồi cả tiếng đồng hồ xe tới chùa nào cũng hay. Lúc đi mà sao lâu vậy, mà lúc về sao gần? Tại vì bị lúc về tâm nó phiền não quá, không còn cái để ý với chuyện xung quanh nữa. Thưa thầy, con phải xử lý như thế nào lúc gặp trường hợp tương tự như vậy? Nghĩa là con mới để ý ra rằng là từ chợ mà đi về đây là đi 1.5 tiếng, mà trong suốt thời gian 1.5 tiếng đó tâm con nó cứ lảm nhảm, nó có buồn khổ hoài, nó phiền não hoài. Vậy thưa sư, bây giờ trong những trường hợp như đó con phải xử lý như thế nào? Thượng sư nói lúc bây giờ cô nhớ phải quan sát tâm khó chịu, chứ không để ý tới tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ cái gì khó chịu hay dễ chịu? Cái bà này là bà giàu, không đưa cho mình còn đưa chi cho bà? Suy nghĩ như vậy rất là đúng, phải không? Tâm khó chịu, tâm sân nó nổi lên. 1.400 chát đổi ra cũng mấy chục ngàn đồng Việt Nam đi mua cơm mà để bác cho chư tăng có phước, đưa cho cái bà đó làm gì? Cái gì cũng đúng hết, cái gì cũng phải hết trơn á. Nhưng mà càng suy nghĩ bao nhiêu, tâm sân nó càng lúc nó càng dữ bấy nhiêu. Vì vậy lúc bây giờ một niệm suy nghĩ nó khởi sanh, nhớ quan sát tâm suy, quan sát tâm suy nghĩ, đồng thời quan sát cảm xúc. Quan sát tâm suy nghĩ, quan sát cảm xúc. Cảm xúc của bây giờ là tâm rất là khó chịu, tâm rất bực bội, tới nó cam ram. Tâm khó chịu bây giờ rất mạnh, rất dễ quan sát. Quan sát sự suy nghĩ không làm cho sân bắt đầu. Không quan sát được cảm xúc, hành giả có thể lựa một đối tượng trung tính như hơi thở, phòng xẹp, chú vào đó giúp tâm yên xuống, thì sau đó trở lại quan sát cái cảm xúc của mình. Sư chỉ là bây giờ ngồi trên xe, thay vì suy nghĩ cái chuyện đã xảy ra rồi, nhắc nhở mình ra để yên đó đi, duy trì chánh niệm, quan sát cái cảm xúc của mình, quan sát tâm suy nghĩ như thế nào. Nếu mà không làm không được á, trở lại đi vô quan sát phòng xẹp, giúp cho tâm yên xuống. Khi tâm yên xuống rồi quay ra trở lại quan sát cái cảm xúc, quan sát sự suy nghĩ của mình. Khi đang sân nhớ đừng nói gì nữa mà chỉ quan sát cảm xúc. Sự quan sát này giúp tâm bớt suy nghĩ về đối tượng, bớt suy nghĩ tâm sân sẽ giảm đi. Đây là một kinh nghiệm rất tốt giúp chúng ta học hỏi rồi hiểu. Sư sư có 1.400 chát đổi ra mấy chục ngàn đồng Việt Nam mà sân cả tiếng đồng hồ, từ lúc rời chậm vãi cho tới khi tới chùa. Lỡ trên đường mà có tai nạn xe cộ chắc chết một cái đi xuống địa ngục quá. Cái này là sư thêm thôi chứ không phải là cô kia cô nói. 1.5 tiếng đồng hồ ngồi đó nghĩ toàn là tâm sân không. Nếu mà có câu chuyện gì xảy ra thì chắc là khổ lắm. Đúng rồi, có bao nhiêu tiền đâu mà tâm đau khổ bực bội gần cả tiếng đồng hồ. Thật không đáng chút nào. Tâm yên ổn rất quý, chẳng lẽ mình đi đổi nó có vài chục ngàn đồng hay sao đây? Tại sao sư cô cũng suy nghĩ rằng là có mấy chục ngàn đồng à? 40-50 ngàn. Mà sao mình sân dữ vậy? Tâm yên ổn rất quý, chẳng lẽ mình đi đổi nó với cái giá rẻ mạt có 40 ngàn hay sao? Có 40 ngàn không mà mình đổi sân cả tiếng mấy đồng hồ. Tại sao mình bán cái tâm yên ổn mình một cái giá rẻ mạt như vậy? Đó là cái cách mà gọi là suy tư của người có trí tuệ đó. Bất cứ cái gì xảy ra hãy giữ cho tâm mình yên, cái này mới đáng quý nè. Câu chuyện bên ngoài không thành vấn đề, nhưng mà thường thường thì cái tâm của mình nó không như vậy. Khi mà cái câu chuyện mà khó khăn tới là nó cứ hướng ra bên ngoài, nó đổ lỗi, nó càm ràm, nó trách người này, nó đổ lỗi cho người kia, nó nói cho người nọ, trong khi là cái tâm của mình ở trong nó rất là chấn động, rất là đau khổ. Thiền sư nói lúc bây giờ là mình phải nhớ giữ cái tâm mình cho yên ổn, cái này là cái quý nhất này. Còn cái câu chuyện là thành bại, được mất bỏ, đừng có thèm để ý tới. Nhưng mà không phải là nói vậy mà chỉ làm đâu nghe quý vị. Đây là cái thói quen của mình đã có từ lâu rồi. Người ta đôi khi cãi vã sân hận hơn thua chỉ vài vì 1-2-3 đô. Nhưng đây là một kinh nghiệm rất tốt vì hành giả thấy rõ những suy nghĩ sân hận của mình trong một thời gian khá lâu. Khi tâm sân có mặt, tâm hoàn toàn mê mờ, không còn biết gì cái gì xảy ra xung quanh nữa. Vì vậy mình nói rằng tới chùa lúc nào không hay là tại vậy đó. Bây giờ đây mình còn tỉnh táo này, mình còn sống này, sức khỏe mình còn tốt này, thấy không? Mà khi mà tâm sân của mình nó trào lên trở lại là mình gần như là một cái mù, ông nói vậy. Thì tưởng tượng là khi mà mình già, mình yếu, mình nằm, mình sắp sửa chết, tâm mình lúc bây giờ rất là yếu. Bao nhiêu những câu chuyện buồn khổ trong cuộc đời của mình nó trào trở lại thì không có làm sao mình biết xử lý đây. Rồi một cái chuyện đó có mấy chục ngàn đồng tiền Việt Nam mà đó, mà mình buồn khổ, mình sân hận cả 1.5 tiếng đồng hồ. Mà đâu có phải là mình là cái người thế gian, mình là người xuất gia mà. Ông nói điều đó cho thấy là quý vị thấy cái người tu là phải biết quan sát tâm rất là dữ. Và nếu như mà mình quan sát không được thì ông nói hãy lấy cái đó làm bài học, nhớ lần sau giữ cái tâm mình cho yên ổn, cho có chuyện gì nó xảy ra. Đây là một bài trình pháp của một vị sư. Thầy này tu theo truyền thống Bắc truyền đó quý vị. Rồi thầy đi qua bên Myanmar tu tập trong một thời gian. Rồi thầy quan sát, thầy nhận xét và thầy thưa với thiền sư như thế này: thưa ngài, con là một tu sĩ theo truyền thống Bắc Tông. Con ăn chay từ năm 8 tuổi và bây giờ con gần 40, gần 30 mấy năm trời con ăn chay. Nếu trong đồ ăn có lẫn một chút thịt cá là oái ra không chịu được. Con khá tự hào về sự trong sạch này. 38 năm rồi con không bụng tới đồ mặn. Chỉ cần đồ ăn mà lẫn một chút cá thịt vô đó là con chịu nổi, quái mửa. Và con cảm thấy con rất là trong sạch. Con rất hạnh diện với cái chuyện này. Tuy nhiên nằm ngủ mơ thấy người ta kho bùi gà, chiên cá cho con ăn. Con ăn thoải mái và con ăn rất là ngon. Chết không? Tránh xa các cô gái đẹp giữa ban ngày, nhưng đêm hôm lại mơ thấy mình ôm ấp người ta, tâm dâm dục ngập tràn. Như vậy thưa thiền sư, sâu xa bên trong, bây giờ con mới nhận ra rằng để thế thì mình chẳng khác chi mọi người cả. Từ lâu con đâu có biết, từ lâu con tưởng là con là thánh thiện lắm, bây giờ con mới khám phá ra là ta là con thánh vật. Con cũng dâm dục, con cũng bậy bạ như tất cả mọi người vậy thôi. Nếu mà con không thích thì tại sao con nằm mơ con thấy người ta? Tại sao con không ưa mà tại sao khi người ta kho bự gà cho con ăn là con rất là đã, con rất là sung sướng? Thì thưa sư, như vậy mình thấy mình cũng chẳng khác với người ta. Tu quán sát tâm hoài thấy mình còn tệ hơn người ta nữa. Trả lời, vâng, tâm hành giả chưa trong sạch như mình nghĩ đâu. Đây là một cái điều tốt này. Muốn cho tâm được thanh tịnh, chúng ta cần tu tập, cần luyện tập tâm mình. Tuy nhiên thấy được sự thật như vậy là một điều tốt rồi đấy. Cái này là có chánh kiến mới thấy được cái điều này. Đó, thì quý vị thấy không? Khi mà quý vị mà thấy tâm xấu mà quý vị trình, thì sư nói vậy là tốt rồi đấy, đúng rồi đấy. Tâm mình không có thánh thiện, không có tốt như mình nghĩ đâu. Tâm mình nó đầy vậy là tham sân si à. Ăn chay không đủ để thanh lọc tâm, mình chỉ đè nén kiểm soát phiền não bên ngoài thôi. Bên trong tâm ô nhiễm vẫn còn nguyên và sinh hoạt theo cách của nó. Nghĩa là sao? Thấy ưa đồ ăn mặn, gặp người khác phái, tâm mình cũng luyến theo như thường. Mình giả bộ, mình đóng kịch bên ngoài thôi, mình tránh người ta, nhưng mà trong thân tâm của mình nó cũng rất là thích. Tránh thì tránh vậy thôi, mà người ta đi ngang qua rồi mình cũng dòm trở lại, mình cũng liếc liếc vài cái, nếu mà không có ai đó. Vì vậy, ông nói, khi nhờ một thời gian tu tập, bạn nhận ra được cái thực tế của cái tâm của bạn, bạn nhận ra được điều này, đó bắt đầu là cái khởi điểm để mà một cái sự tu tập đó. Tức là mình thấy thì mình mới sửa chứ. Còn từ trước giờ ai nói là mình nói mình tốt à, không sao hết. Tâm tôi tốt à, tâm tôi tốt, đã tốt rồi đâu cần chỉ sửa nữa. Bây giờ thấy xấu mới sửa. Một cái bài pháp cũng tương tự cách đây một vài năm. Thưa sư, con tu theo truyền thống Bắc Tông, dù không xuất gia nhưng cũng ăn chay được mấy chục năm nay. Hôm trước con theo đoàn về thăm làng của ngài trụ trì, vị sư trụ trì mới thường thường là mời các vị hành giả người nước ngoài đó đi theo thầy về làng của thầy. Đó thì thường thường là ta đi như vậy thì ta tới đó ta tứ sự, ta cúng dường, ta giúp đỡ các người trong làng đó. Hôm trước đi theo đoàn về thăm làng của ngài trụ trì, thấy heo mỏi chắc là mấy heo đen đen đó cái gì, và gà thả ra đi kiếm ăn rong như ở Việt Nam. Tự nhiên nghe một thiền sinh nói heo gà phải đi kiếm ăn nơi chốn bùn lầy, tội nghiệp quá. Nhưng mà thịt heo này mà luộc đi, cuốn rau sống, chấm nước mắm chua ngọt là số 1. Gà thả đi bộ tức là gà ta, gà rong làm quả bắp chuối, rau răm, đậu phụng, chanh ớt, ôi thôi khỏi chê vào đâu nữa. Cái này chắc là quý vị nào mà nấu nướng là chắc biết mấy cái chuyện này phải vậy không? Nghe thấy con rất nổi sân nghĩ bụng, mới thấy vật đã lên án tử nó rồi. Bực bội, sân hận với cái người mà mở miệng mà nói như vậy. Tuy nhiên thưa sư, độ 1-2 phút sau, trong tâm con tưởng xuất hiện, thấy hai món ăn trên được bày ra trước mắt, mùi vị hấp dẫn quá, tự nhiên nước miếng nó chảy ra hồi nào không hay. Thế mới biết dù đã ăn chay nhiều năm nhưng tâm con vẫn còn ô nhiễm. Thiền sư nói, trời ơi câu chuyện xong tuyệt vời quá. Ông nghe ông cười ngất. Như vậy bây giờ hành giả đã ý thức hay nhận ra rằng, biết rõ rằng bản chất thật của tâm, nó không thánh thiện như mình nghĩ. Tuy nhiên thấy được thế là tâm có trí tuệ, thấy thế gọi là có chánh kiến rồi đây. Tham chỉ là tham, tâm tham ăn không biết gì cả. Thấy súc vật heo gà là nó nghĩ tới món ăn nó thích. Người thiền sinh kia do tâm tham ăn nên thấy heo gà là nghĩ tới món quải cuốn và quải bắp chuối. Hành giả là người trình pháp cũng tin theo như vậy, tham cũng có mặt và cũng mấy thấy, cũng nhìn mấy con vật này với tâm tham này. Trên bề mặt hành giả bực khi nghe câu nói nọ, nhưng bên trong tâm tham vẫn âm thầm sinh hoạt một cách mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao mà mình chảy nước miếng. Nếu mà mình ghét người ta thì đáng lẽ là cái tâm mình nó phải yên ổn, còn đây không. Nó nói xong rồi, bực bội rồi, là thấy cái dĩa quẩy cuốn để trước mặt, là nước miếng nó chảy ra rồi. Thì điều này có nghĩa là cái tâm của mình nó cũng thích quẩy cuốn, cái này ghê lắm. Ngay khi người ta nói về món ăn là ký ức sống dậy, trong quá khứ đã được thưởng thức món này. Nhớ trở lại, tâm rất thích, nhưng tạm thời phản ứng sân rõ rội nên không thấy. Một ít phút sau, sân bớt đi rồi, suy nghĩ lại món ăn, tâm tham sanh lên và nước miếng ứa ra. Thầy sư nói rằng là đó, mình nhiều năm mình đè nén nó xuống rồi, do đó mình không có thấy. Nghe câu nói đó, tự nhiên là mình nổi bực liền. Nhưng mà khi mà tâm sân đã đi rồi, thì tâm tham của mình ở trong này nó bắt đầu nó bò ra. Nó nói cái quả cuốn là như thế nào, cái quả bắp chuối là như thế nào. Thì mình nhớ sự hồi xưa mình cũng được ăn như vậy mà rất là ngon, thế là nước miếng chảy ra. Một tâm hơi bực nhưng tham ăn thì rất mạnh, từ tiềm thức hễ nghe nhắc là trồi đầu ra ngay. Xuyền não ngủ ngầm rất dày đặc nhưng nằm yên đó chờ. Khi có cơ hội đến là nó nhảy ra và tác oai tác quái. Do đó bình thường thì thánh, nhưng đụng chuyện là quỷ say tăng nó nhảy ra và nó nhe răng nó múa vuốt cái gì. Người xưa nói là bình thường là mình thấy thánh thiện lắm, nhưng mà coi chừng tới lúc mà đụng trận rồi mới thấy à. Thôi xin chấm dứt đây ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thư sa thư lành thay.
Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho thải đều hướng phước cam lộ đạo căn bất thối tâm vô khổ sầu. Lời vàng chư Phật thấm Yeah.